Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, khởi đầu phụng vụ của Hội Thánh luôn luôn là kinh thú nhận đấm ngực. Chúng ta nhận mình lỗi tại tôi mọi đàng. Và bắt đầu một giờ kinh, chúng ta cũng thường bắt đầu bằng kinh lạy Chúa. Chúa là đấng chọn tốt, chọn lành vô cùng, mà con đã phạm tội, phản nghịch, mất lòng Chúa. Như thế, việc ăn năn sám hối là một thực hành rất thường xuyên, không những thường xuyên hàng ngày nhưng mà nhiều lần trong ngày. Và những người đạo đức vốn có thói quen xét mình trước khi đi ngủ để xem trong ngày hôm nay mình đã làm điều gì mất lòng Chúa, đã làm điều gì tổn thương đến anh chị em, rồi dục lòng thống hối xin ơn tha thứ để mình có thể đi vào trong giấc ngủ bình an. Sám hối là thực hành thường xuyên của người tín hữu. Nó như là bữa ăn giấc ngủ, nó như là hơi thở của chúng ta hàng ngày. Nhưng trong mùa chay thì lời mời gọi ăn năn sám hối được vang lên một cách mạnh mẽ. Nó như là tiếng trống trận để nó thôi thúc chúng ta để sám hối một cách mạnh mẽ hơn, sâu xa hơn và hiệu quả hơn. Không những thế, sám hối trong mùa chay này, trong năm thánh lòng thương xót của Chúa, thì dường như là cái lời đòi hỏi ấy nó lại mạnh mẽ lên gấp bội. Và tất cả các bài kinh thánh của Chúa Nhật hôm nay đều nhắc chúng ta, đều mời gọi chúng ta về ăn năn sám hối. Thưa quý ông bà và anh chị em, thông thường khi chúng ta ăn năn sám hối thì chúng ta để ý đến những điều mà cấm nhưng mà chúng ta đã vi phạm. Ví dụ, chúng ta biết có điều răn không được nói dối, nhưng mà rồi vì yếu đuối chúng ta đã nói dối. Chúng ta biết có điều răn cấm không được ghét người, nhưng vì một lý do gì đó chúng ta lại ghét người anh em. Chúng ta biết có điều răn cấm không được làm chứng dối, cấm không được ăn trộm ăn cắp, rồi vì yếu đuối chúng ta đã vi phạm cách này hay cách khác, nặng hay nhẹ. Chúng ta xét mình thấy mình đã vi phạm vào những điều cấm, rồi chúng ta thống hối xin ơn tha thứ, quyết tâm sửa chữa. Nhưng còn một mảng nữa mà ít khi chúng ta lưu ý đến, một mảng nữa, đó là những việc mà luật buộc chúng ta phải làm. Luật buộc chúng ta phải làm, ví dụ luật buộc chúng ta phải đi dự lễ ngày Chủ nhật, vì một lý do gì đó chúng ta đã không thực hành. Có những người đưa ra những lý do thật là không thể chấp nhận được. Ví dụ như tôi phải đi sinh nhật bạn bè, ví dụ như tôi phải đi ăn mừng nhà mới, ví dụ như tôi phải đi ăn cưới, vân vân. Thì rõ ràng đó là những lý do không thể chấp nhận được. Bởi vì đối với chúng ta, Chúa phải là số một. Chúa phải là số một. Phải tuân giữ lề luật của Chúa, phải thực hành các bổn phận đối với Chúa đã, rồi sau đó mới đến ai đó. Ví dụ như lề luật của Hội Thánh dạy chúng ta phải giữ chay trong những ngày buộc, phải kiêng thịt trong ngày thứ sáu hàng tuần. Những cái điều bảo khuyên chúng ta, những điều buộc chúng ta phải làm mà chúng ta không giữ. Ví dụ như luật của Chúa đòi buộc cha mẹ phải dạy dỗ con cái nên người, đòi buộc cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái, thì ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Có rất nhiều lần tôi đã nói rằng dường như cha mẹ dành quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà lại dành rất ít sự quan tâm đến việc dạy con. Thành ra con cứ lớn đến một ngày nào đó, lúc bấy giờ giật mình không uốn được con nữa rồi. Bổn phận của cha mẹ là phải dạy dỗ con cái, bổn phận của cha mẹ là phải giáo dục con cái, bổn phận của cha mẹ là phải nuôi dưỡng con cái, bổn phận của cha mẹ là phải làm gương sáng cho con cái. Nếu như cha mẹ nói một câu tục tĩu trước mặt con, thì khác nào như là chúng ta đang xui con, chúng ta nói tục. Nếu như cha mẹ tính toán một cái điều gì đó bất minh trước mặt con cái, thì dường như là chúng ta đang dạy con chúng ta làm điều xấu xa mà chúng ta không hề ý thức được điều đó. Vì thế cho nên khi xét mình thì không những là xét mình về những vi phạm cấm, nhưng mà còn xét mình về những điều mà lề luật hay giáo huấn của Chúa dạy chúng ta phải làm mà chúng ta đã không làm. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn người giàu và ông Lazaro. Ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình, ông nhà giàu ăn mặc lụa là gấm vóc, ông nhà giàu ở trong lầu son gác tía, sau khi chết phải xuống hỏa ngục. Hỏi rằng ông ấy có ăn trộm ăn cắp của ai không thì không. Hỏi ông có nói dối nói gian không thì không. Hỏi ông có phạm tội ngoại tình không thì không. Nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao? Ông vẫn phải xuống hỏa ngục. Là bởi vì ngay cổng nhà ông có Lazaro ăn xin, ăn mày, mình đầy ghẻ chốc, mà ông nhà giàu không hề quan tâm. Ông nhà giàu không hề biết đến có một người anh em như thế đang ngồi ngoài cổng. Đáng lẽ ông phải quan tâm, đáng lẽ ông phải chia sẻ, đáng lẽ ông phải giúp đỡ, thì ông ta đã không làm điều đó. Và vì không làm điều đó cho nên ông phải xuống hỏa ngục thôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, thứ nhất là xét, sám hối về những gì mà chúng ta đã vi phạm điều cấm. Không được nói dối, nhưng mà còn phải xét mình về những điều buộc phải làm mà chúng ta đã bỏ. Ví dụ phải yêu thương, phải tha thứ, phải săn sóc, phải giúp đỡ, phải quan tâm đến người anh em, phải làm gương sáng cho con cái, phải dạy dỗ con cái nên người, vân vân. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong bối cảnh ngày hôm nay có một nội dung sám hối nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm theo như giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp của Ngài mới được ban hành. Thông điệp mang tựa đề là Laudato Si, và dịch sang tiếng Việt Nam là thông điệp ngợi khen Chúa hay là chúc tụng Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Ngài nói với chúng ta cần phải sám hối môi sinh. Tôi không biết ông bà anh chị em đã bao giờ nghe thấy cụm từ như vậy chưa, cái thuật ngữ như vậy chưa? Sám hối môi sinh hay là sám hối môi trường? Sám hối môi sinh hay sám hối môi trường? Môi trường vũ trụ này được Thiên Chúa dựng nên tươi đẹp lắm, bởi vì mỗi một lần mà Chúa dựng nên điều gì, Chúa dựng lên cây cỏ, Chúa dựng nên sông núi, Chúa dựng nên muôn loài muôn vật ở trên mặt đất và ở dưới sông nước, thì Chúa đều nói rằng thật là tốt, thật là tốt. Mỗi một lần Chúa dựng lên thì Chúa đều nói thật là tốt. Và vì thế cho nên muôn loài muôn vật này là rất tốt đẹp. Nhưng mà ngày nay tại sao lại có những trận lũ lụt khủng khiếp? Tại sao lại có những cuộc hạn hán ghê sợ, vân vân và vân vân? Tại sao lại có bão lụt? Là một phần lớn là do tội của con người. Đức Thánh Cha đòi hỏi ngày nay con người cần phải sám hối môi sinh, nghĩa là con người đã làm hỏng cái trật tự môi trường, hỏng cái trật tự vũ trụ mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tôi lấy ví dụ, ở trong sân của nhà xứ, nhà chung đây, chúng tôi trồng mấy cây sấu. Đương nhiên trồng mấy cây sấu này có mục đích là để mai kia nó lớn lên, nó sẽ tỏa bóng mát cho chúng ta mỗi khi có những ai đến đây, hoặc là mỗi khi có những cuộc hội họp, tụ họp, nó tỏa bóng mát cho mọi người. Nhưng mà nó cũng còn cho quả để chúng ta có thể giải khát mùa hè rất là tuyệt vời. Thế thì khi mà cái chồi của cây sấu nó mọc lên, nó mơn mởn ấy, thì chính khi nó mọc lên mơn mởn ấy là nó đang ca ngợi Chúa, là nó đang ca ngợi Chúa. Nó tương tự như chúng ta hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời vậy. Nó giống như là anh chị em ca đoàn Cecilia đang hát ngợi khen đi, chúng tụng Chúa đi. khi cái chồi của nó mọc lên, khi cái hoa của nó đâm ra, khi cái quả của nó kết lại, thì nó chính là lời ca ngợi chúc tụng Chúa. Một làn gió thổi qua xào xạc chiếc lá là gì nếu không phải là bài ca, nếu không phải là bài ca chúc tụng Chúa? Vậy thì nếu vì một lý do gì đó ai cố tình bẻ nó mà một cách vô trách nhiệm, là không phải chỉ là bứt cành bẻ cây, không phải chỉ là phá hoại thiên nhiên, nhưng còn là cái tát vả vào mặt Chúa. Ông các bạn có hiểu như thế không? Có hình dung ra như thế không? Nếu vì một lý do gì đó mà chúng ta bẻ nó một cách vô ý thức, phá hoại, thì không phải chỉ là tàn phá thiên nhiên mà là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Đấy là lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si. Và tương tự như thế, nếu như chúng ta hoặc là vô tình hoặc là cố ý vứt bừa bãi rác rưởi ra sân, không phải chỉ sân nhà chung đâu nhé, ra phố, ra cửa nhà hát lớn, thì chúng ta đều mắc tội hết, mắc tội hết. Đều là xúc phạm đến Thiên Chúa, chứ không phải chỉ làm ảnh hưởng. Bởi vì làm sao? Ảnh hưởng xấu đến môi sinh là xúc phạm đến Thiên Chúa, có thể thôi. Khi chúng ta xúc phạm, chúng ta không tôn trọng những cái gì được gọi là công ích, là chúng ta đang xúc phạm đến Thiên Chúa, là chúng ta đang xúc phạm đến Thiên Chúa. Thì cả những điều đó cũng cần phải sám hối, cả những điều đó cần phải đấm ngực, lỗi tại tôi bài đàng, và phải quyết tâm chưa bỏ. Sám hối là như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sám hối để xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sám hối để mở lòng, đón nhận lòng thương xót, đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Và như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ có niềm vui, sẽ có bình an. Và khi chúng ta sám hối như thế, chúng ta cũng đem lại niềm vui cho Chúa, và chúng ta cũng đem lại niềm vui cho anh chị em. Amen.